Kính chào quý vị và các bạn. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh điểm sáng cả nước về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà Tết tại các địa phương. Ý nghĩa ngày hội trải nghiệm Xuân yêu thương Tết sum vầy. Trưởng thành trong môi trường quân ngũ.
Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng 29 tháng 1, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp, đại biểu Trung ương có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Đại biểu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức 68 kỳ họp với 989 nghị quyết được ban hành, kịp thời thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định của luật, nghị định và các văn bản của bộ ngành trung ương phù hợp với thực tiễn của địa phương, tạo cơ sở pháp lý và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hoạt động giám sát được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, qua đó duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền các cấp. Công tác thông tin tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Nhờ đó, Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, GDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 8,92% một năm, thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước. Quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt trên 522.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 69,2 triệu đồng một năm. An sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh giữ vững, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh xác định tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phát huy trí tuệ, sáng tạo, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác trong giai đoạn phát triển mới, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.
Nhiệm kỳ qua với những khó khăn thách thức chưa từng có tiền lệ, đòi hỏi Hội đồng Nhân dân tỉnh phải phát huy trí tuệ tập thể, trách nhiệm đại biểu, đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc tháo gỡ các nút thắt điểm nghẽn, phải bản lĩnh, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung của địa phương. Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19 là điểm sáng của cả nước trong các hoạt động. Đây là ghi nhận đánh giá của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tại hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí cũng đánh giá cao vai trò của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong việc kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đổi mới hoạt động giám sát, chất vấn, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực cho phát triển, quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cần cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch để tổ chức thực hiện cho thật sát thực tế, hiệu quả. Nói đi đôi với làm, rõ kết quả, hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Cùng với đó, trước mắt phải tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2021.
Kỳ họp cử tri và tỉnh Bắc Ninh thực hiện hiệu quả phương châm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đề ra là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển. Trọng tâm là chúng ta rà soát, kịp thời bổ sung chương trình hành động, tập trung có trọng tâm, trọng điểm, phân công cụ thể, mọi việc đều phải có người chịu trách nhiệm đến cùng, không để xảy ra tình trạng chuyển trách nhiệm cho nhau. Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch hàng tháng, hàng năm và cả nhiệm kỳ, bám sát quy định của pháp luật và kế hoạch đã ban hành, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, bảo đảm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, làm cho cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, bầu được những đại biểu đủ đức, đủ tài, được nhân dân tin cậy, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân.
Phát huy những kết quả toàn diện đạt được của nhiệm kỳ này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn mỗi đại biểu trúng cử phải phát huy trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ, thực sự là đại diện cho ý chí, niềm tin, nguyện vọng của cử tri, nhân dân. Hội đồng Nhân dân tỉnh phải đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển.
Hội đồng nhân dân tỉnh cần phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp một cách khoa học, chuyên nghiệp, thực chất, đồng thời chú trọng bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ, năng lực của đại biểu Hội đồng nhân dân, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đại biểu thật sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Hoạt động của Hội đồng nhân dân phải quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng xuyên suốt văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Dân là gốc, nhân dân là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và nguồn lực phát triển. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo luận và thông qua 9 nghị quyết quan trọng bảo đảm sự thông suốt liên tục trong công tác lãnh đạo điều hành. Nhân dịp này, hai cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, một cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 14 tập thể và 62 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh, kỳ họp đã đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ qua, ghi nhận những nỗ lực đóng góp của các đại biểu Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh, kịp thời quyết nghị các vấn đề quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm, tâm huyết, thực hiện tốt việc theo dõi, giám sát việc triển khai các nghị quyết đã được thông qua, đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện để chuyển giao nhiệm vụ, góp phần bảo đảm hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ tới được kế thừa, ổn định và phát triển.
Nhân dịp chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 29 tháng 1, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến thăm trao quà Tết tại phường Bắc Giang, cùng đi có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại đây, đoàn đã trao 342 suất quà trị giá hơn 356 triệu đồng và quà tặng trị giá hơn 68 triệu đồng, trong đó trao 263 suất quà cho chiến sĩ cách mạng bị bắt tù đầy trị giá 263 triệu đồng, trao 31 suất quà tổng trị giá 31 triệu đồng cho cựu chiến binh trung đoàn Đề Thám và trao 48 suất quà cho người nghèo trên địa bàn phường trị giá 62,4 triệu đồng. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, đồng thời nhấn mạnh Đảng và Nhà nước, trong đó có Bộ Chính trị và Quốc hội, luôn quan tâm hoàn thiện, triển khai nhiều chính sách nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người có công, cựu chiến binh và các hộ nghèo. Đồng chí mong muốn các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực cố gắng vươn lên trong cuộc sống, chủ động phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững. Đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Bắc Ninh và phường Bắc Giang trong việc triển khai công tác chăm lo Tết cho các đối tượng, đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục có nhiều hoạt động chăm lo để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui tươi đầm ấm.
Chiều cùng ngày, đoàn công tác do Thứ trưởng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ghi nhận đánh giá cao, chúc mừng những kết quả nổi bật mà tỉnh đạt được trong năm qua, đặc biệt là trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, toàn diện, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cá nhân Thứ trưởng Nguyễn Văn Gấu đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức đan xen, song với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, sự hỗ trợ phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành, trong đó có Bộ Quốc phòng, cùng tinh thần đoàn kết đổi mới sáng tạo của cả hệ thống chính trị, Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng khá toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân lao động được tỉnh triển khai đồng bộ, kịp thời, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết an toàn, đầm ấm. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp hỗ trợ của Bộ Quốc phòng trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Bắc Ninh nhanh, bền vững.
Chiều 29 tháng 1, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ, lãnh đạo diện Trung ương quản lý chuyển công tác, nghỉ hưu năm 2025. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương, Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh ủy viên. Phát biểu tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái cho biết, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận, cảm ơn, tri ân và đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí lãnh đạo diện Trung ương quản lý đã chuyển công tác, nghỉ hưu trong năm qua. Dù ở cương vị công tác nào, các đồng chí cũng luôn nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác. Hiện nay ba đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó những trọng trách quan trọng trong các bộ ngành của Trung ương và tỉnh bạn. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, uy tín trong lãnh đạo, chỉ đạo để cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, tiếp tục giữ mối quan hệ gắn bó với tỉnh, luôn dành những tình cảm tốt đẹp với quê hương và con người Bắc Ninh, đồng thời là cầu nối tạo điều kiện thuận lợi để giúp đỡ tỉnh Bắc Ninh trên con đường xây dựng và phát triển, thực hiện hoàn thành các mục tiêu tỉnh đề ra trong thời gian tới. Đối với đồng chí về nghỉ hưu tại địa phương là tấm gương mẫu mực để con cháu và các thế hệ cán bộ, công chức trẻ học tập noi theo, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân, người thân, gia đình thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm, tình cảm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện các đồng chí cán bộ, lãnh đạo diện Ban Trung ương quản lý, chuyển công tác và nghỉ hưu năm 2025 chia sẻ sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, tham gia đóng góp các hoạt động ở địa phương, nơi cư trú, đồng thời tích cực tham mưu đề xuất các ý kiến, hỗ trợ, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chiều 29 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Kinh Bắc. Tiếp đoàn, đồng chí Tạ Đăng Đoan, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, năm 2025, phường đã hoàn thành vượt mức 16 trên 17 chỉ tiêu chủ yếu, thu nhập bình quân đầu người ước 85,8 triệu đồng một người một năm, vượt 1,2 lần bình quân của tỉnh. Tổng giá trị của thương mại dịch vụ đạt trên 7.200 tỷ đồng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương biểu dương những kết quả mà phường Kinh Bắc đã đạt được thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh tỉnh xác định phường Kinh Bắc là địa bàn trọng điểm, có vị trí chiến lược đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Do đó, phường cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2026. Trong đó, trọng tâm là chú trọng tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội, đảm bảo thực chất, hiệu quả, sát thực tiễn. Đồng thời tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các đề án, chương trình kế hoạch của Đảng bộ phường Kinh Bắc đã xây dựng để hoàn thành. Trước mắt, đồng chí đề nghị phường cần tiếp tục quan tâm rà soát, chỉ đạo các tổ dân phố tích cực thăm hỏi, động viên nhân dân, nhất là các hộ gia đình chính sách, hộ cận nghèo để mọi người dân đón Tết đầm ấm, vui vẻ, an toàn, chú trọng công tác đảm bảo an ninh, an toàn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Chiều 29 tháng 1, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đến thăm tặng quà chúc Tết cụ Nguyễn Văn Can, 100 tuổi sinh sống tại thôn Ngoài Hạ. Ông Nguyễn Văn Cầu, người có công ở thôn Bùi, gia đình bà Nguyễn Thị Sâm, người có công ở thôn Ngoài, xã Tân Yên. Mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Kiều ở thôn Châu Sơn, mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Văn ở thôn Bỉ, xã Ngọc Thiện. Cả hai mẹ Việt Nam anh hùng đều có hai con là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi, động viên, chúc sức khỏe các gia đình người có công đón năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, tham gia đóng góp xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, chiều 29 tháng 1 đã đến tặng quà Tết Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải Phúc Con tại khu công nghiệp Quế Võ. Tại đây, đồng chí gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ, công nhân viên và người lao động. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của tập đoàn đối với sự tăng trưởng của tỉnh, tặng quà Tết ban lãnh đạo tập đoàn và đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập đoàn tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động. Con người lao động là tài sản quý giá, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động.
Tới dự chương trình Tết sum vầy Xuân ơn Đảng, thăm và tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành khẳng định, Những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ công nhân lao động tại các doanh nghiệp. Tỉnh đánh giá cao sự đồng hành của doanh nghiệp, đặc biệt là vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động. Tỉnh cam kết luôn đồng hành hỗ trợ kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển bền vững. Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 227 suất quà Tết cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn và 400 vé xe miễn phí đưa công nhân của công ty có quê xa về quê ăn Tết.
Tại xã Tam Đa, đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến thăm gia đình cụ Nguyễn Thị Lịch, năm nay 100 tuổi, tại thôn Bằng Lục. Cụ Lịch có một con trai là liệt sĩ, hy sinh năm 1979 tại chiến trường Campuchia. Tiếp đó, đồng chí đến thăm gia đình thương binh Nguyễn Văn Bình và bà Nguyễn Thị Thịnh, vợ liệt sĩ tại thôn Lạc Nhuế và thôn Đông Xá. Đây đều là những gia đình có công tiêu biểu. Riêng ông Bình vào năm 2025 đã tự nguyện hiến một phần đất để mở rộng đường làng. Tại các gia đình, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà Tết, bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của các bậc cha anh đi trước. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.
Tại phường Song Liễu, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng đã đến thăm tặng quà Tết gia đình bà Dương Thị Sáu, tổ dân phố Doãn Thượng, vợ liệt sĩ Đinh Bá Hằng, bà Nguyễn Thị Tính, tổ dân phố Đồng Ngư, vợ liệt sĩ Nguyễn Tiến Vận. Tại những nơi này, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh cống hiến to lớn của các liệt sĩ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn cũng đã đến thăm tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Odimtech, khu công nghiệp V-Ship, phường Từ Sơn. Đây là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động trong lĩnh vực điện tử và là công ty thực hiện tốt các chế độ chính sách bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Tại đây, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 200 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.
Tại phường Việt Yên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Vân đã đến thăm tặng quà cụ Nguyễn Văn Sỏi, sinh năm 1947, là bệnh binh 61% có hoàn cảnh khó khăn, đang sống tại tổ dân phố Mỏ Thổ. Thăm tặng quà động viên hộ gia đình chị Tạ Thị Loan có hoàn cảnh khó khăn tại tổ dân phố Chùa. Thăm và tặng quà cụ Thân Văn Minh, sinh năm 1936 tại tổ dân phố Chùa, là thương binh trực tiếp tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và là người cao tuổi tiêu biểu của địa phương. Tại các nơi đến thăm, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến và đóng góp một phần xương máu của các thương bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn với bản lĩnh kiên cường, tinh thần yêu nước, cách mạng và truyền thống tốt đẹp, các thương bệnh binh sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, trở thành tấm gương sáng mẫu mực cho con cháu noi theo.
Gia đình ông Nguyễn Văn Sinh ở thôn Hòn Tròn, xã Nam Dương thuộc hộ nghèo có nhà ở xuống cấp, không đảm bảo điều kiện sinh hoạt trong nhiều năm. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh quyết định hỗ trợ 65 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo để hỗ trợ gia đình ông. Nhờ nguồn hỗ trợ này, gia đình đã hoàn thiện việc xây dựng ngôi nhà kiên cố có diện tích 110m2, kết cấu đảm bảo tiêu chí ba cứng, nền cứng, khung tường cứng, mái cứng. Sáng 29 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức chương trình khánh thành bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Sinh. Đây là hoạt động có ý nghĩa thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần giúp các hộ nghèo, hộ khó khăn ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tạo không gian văn hóa cổ truyền ngày Tết, qua đó tăng cường giáo dục truyền thống cho các em học sinh, trường mầm non Tân Thanh, xã Mỹ Thái đã tổ chức ngày hội trải nghiệm Xuân yêu thương Tết sum vầy với nhiều hoạt động ý nghĩa. Ghi nhận của phóng viên Hoa Tâm tại buổi trải nghiệm gói bánh chưng là một hoạt động Tết hào hứng và ý nghĩa đối với cô trò trường mầm non Tân Thanh. Mỗi lớp sẽ là một đội gói bánh gồm cả học sinh, giáo viên và phụ huynh. Nguyên liệu được chuẩn bị kỹ càng gồm lá dong, gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, hạt tiêu và dây lạt buộc bánh. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo và các bậc phụ huynh, các bé đã được tự tay trải nghiệm gói bánh chưng. Và đây là lời của em Hà Quang Vinh lớp 5 tuổi A1 và chị Nguyễn Thị Hương phụ huynh học sinh.
Con vừa được gói bánh chưng với ông bà Mỹ cô à, con rất là vui à.
Các con rất là vui và hứng thú, tôi thấy từ ngày hôm qua là các bạn về đã rất là vui và hào hứng cho ngày hôm nay. Tôi mong muốn là trong những năm học tới đây thì nhà trường cùng các cô và các bậc phụ huynh sẽ kết hợp để tổ chức nhiều những chương trình trải nghiệm cho các cháu được trải nghiệm thực tế như này nhiều hơn nữa.
Cùng với hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng ngày Tết, chương trình Xuân Yêu Thương Tết Sum Vầy còn là hoạt động văn hóa văn nghệ biểu diễn hoạt cảnh tràn đầy yêu thương, nhân văn ý nghĩa. Qua đó không chỉ là ngày hội với các em học sinh mà còn nhận được sự đồng tình hưởng ứng từ các bậc phụ huynh. Bà Ninh Thị Thúy Tưởng, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Tân Thanh nói.
Truyền thống của dân tộc ta là cứ Tết cổ truyền là chúng ta sẽ có gói bánh chưng. Cái học sinh mầm non để mà các con tự gói được một chiếc bánh thì sẽ rất là khó. Cho nên là chúng tôi đã phối hợp với các bậc phụ huynh cùng với các cô giáo lau lá này. Sau đó là trải gạo, cho đỗ và cho nhân bánh và buộc lại. Đấy, hướng dẫn các con từng công đoạn một để các con được quan sát và được cùng làm với các bậc phụ huynh.
Trong khuôn khổ ngày hội trải nghiệm, Trường Mầm Non Tân Thanh cùng phụ huynh học sinh cũng tổ chức trao những suất quà Tết dành tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình Xuân Yêu Thương Tết Sum Vầy là một trong những hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, đổi mới sáng tạo trong hoạt động dạy và học.
Chiều 29 tháng 1, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026 theo hình thức trực tuyến trong toàn quân. Năm 2025, kết quả tuyển sinh đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học đạt gần 100% chỉ tiêu, tuyển sinh cao đẳng, trung cấp quân sự, đào tạo sau đại học, đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Công tác tổ chức tiếp nhận thí sinh nhập học, quản lý đầu khóa học được thực hiện chặt chẽ. Đối với tỉnh Bắc Ninh năm 2025 có 1.409 thí sinh đăng ký sơ tuyển, qua khám tuyển có 1.057 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển. Kết quả tỉnh Bắc Ninh có 212 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội và các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần tạo nguồn cán bộ, sĩ quan trẻ cho quân đội.
Sáng 29 tháng 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức đón gần 3.700 hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương tại 9 địa điểm trong toàn tỉnh. Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự dự lễ đón nhận. Được biết, các hạ sĩ quan binh sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại 19 cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân khu 1, Quân đoàn 12, Quân chủng Phòng không Không quân, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Binh chủng Đặc công. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ đón tại 9 địa điểm gồm 4 Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1-2-3-4. Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, sau 2 năm rèn luyện trong môi trường quân đội, các hạ sĩ quan, binh sĩ đã được rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Khi trở về địa phương cần tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người quân nhân cách mạng, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, sẵn sàng tham gia lực lượng dự bị động viên, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.
Trong những ngày này, các đơn vị trong quân đội đang khẩn trương thực hiện việc cho quân nhân xuất ngũ. 2 năm quân ngũ, mỗi chiến sĩ trẻ đều trải qua một hành trình rèn luyện đầy thử thách. Đây không chỉ là thời gian thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, mà còn là hành trình trưởng thành từ nhận thức, tác phong đến bản lĩnh sống. Ghi nhận của phóng viên thời sự ở tiểu đoàn 10, phòng tham mưu, sư đoàn phòng không 365. Từ một thanh niên nhút nhát, rụt rè, chưa qua kỷ luật và môi trường tập thể, sau 2 năm sống trong quân ngũ, Ngọc đã được rèn luyện và trưởng thành hơn rất nhiều. Với Ngọc, thời gian trong quân ngũ là những ngày tháng không thể nào quên với những kỷ niệm đẹp về tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng, những buổi sinh hoạt tập thể, những giờ sẻ chia tâm tình đã giúp cho cán bộ chiến sĩ thêm gắn bó, coi đơn vị là ngôi nhà thứ hai của mình. Trung sĩ Nguyễn Hữu Ngọc, tiểu đoàn 10, phòng tham mưu, sư đoàn 365 chia sẻ về cảm nhận của mình như thế này.
Sau khi sắp phải chia tay đồng chí đồng đội thì tôi có cảm giác là lưu luyến và xúc động. Trong 2 năm học tập, công tác, cùng ăn, cùng ở, cùng chia sẻ như anh em một nhà.
Với đặc thù công việc là đảm bảo thông tin cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của sư đoàn, trong thời gian 2 năm quân ngũ, các chiến sĩ trẻ tiểu đoàn 10 đã được đào tạo, huấn luyện vững vàng về nghiệp vụ để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh công tác huấn luyện quân sự, chuyên môn nghiệp vụ, tiểu đoàn còn đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh vững vàng cho bộ đội. Thượng sĩ Hà Văn Hưng và đại úy Nguyễn Văn Minh, chính trị viên phó tiểu đoàn 10, phòng tham mưu sư đoàn 365 cùng cho biết.
Sau 2 năm thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, tôi cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Cả về suy nghĩ lẫn hành động, tôi đã học được tính kỷ luật, tinh thần vượt khó, vượt khổ, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và hơn hết là tình đồng chí đồng đội vô cùng thiêng liêng và cao quý.
Lãnh đạo, chỉ huy tiểu đoàn chúng tôi là luôn tin tưởng cũng như là hy vọng đây cũng là một cái hành trang để cho mỗi đồng chí chiến sĩ sau khi thực hiện xong cái nghĩa vụ quân sự của mình, xuất ngũ về địa phương thì sẽ mang hết những cái nhiệt huyết rồi là bản lĩnh, trí tuệ của tuổi trẻ cũng như là phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ phòng không không quân ưu tú, để trên mỗi cương vị cái công việc thì các đồng chí này sẽ luôn hoàn thành tốt được cái chức trách nhiệm vụ được giao.
25 quân ngũ đã để lại dấu ấn sâu đậm cho 38 chiến sĩ trẻ của tiểu đoàn 10 trưởng thành trong quân ngũ. Đó không chỉ là niềm tự hào của mỗi người lính mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả công tác đào tạo, huấn luyện, giáo dục của sư đoàn 365 nói riêng và các đơn vị trong quân đội nhân dân Việt Nam.
Sở Y tế Bắc Ninh và Hội Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Y sinh Việt Nam vừa tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trên lĩnh vực y tế. Biên bản hợp tác là cơ sở để hai bên thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài, phát huy thế mạnh, nguồn lực và kinh nghiệm của mỗi đơn vị trong các lĩnh vực trọng tâm như đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế gắn với chuyển đổi số, chia sẻ thông tin dữ liệu chuyên môn phục vụ nghiên cứu, đào tạo và quản lý y tế, đồng tổ chức các sự kiện khoa học và hoạt động truyền thông y tế, hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y sinh, y học và công nghệ sinh học, trong đó tập trung ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, phân tích dữ liệu y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử và bảo mật dữ liệu, phối hợp xây dựng trung tâm điều hành y tế tỉnh Bắc Ninh và số hóa quản lý dữ liệu nhân viên y tế.
Ủy ban nhân dân phường Đồng Nguyên vừa tổ chức lễ khánh thành công trình tu bổ tôn tạo di tích quốc gia đình Cẩm Giang, công trình kiến trúc tín ngưỡng tiêu biểu gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của làng Cẩm Giang và vùng đất Đồng Nguyên giàu truyền thống lịch sử văn hóa. Ngôi đình này được khởi dựng từ thời Lê đến thời Nguyễn được trùng tu lớn. Đây là nơi thờ Đức Pháp Hải Đại Vương, một danh tướng của Hai Bà Trưng. Trải qua thời gian dài cùng tác động của thiên nhiên, nhiều hạng mục của di tích đã xuống cấp. Dự án tu bổ tôn tạo đình được triển khai từ cuối tháng 12 năm 2024 và hoàn thành vào tháng 12 năm 2025, gồm các hạng mục nâng nền, tu bổ nhà tiền tế, đại đình, tả vu, hữu vu, cải tạo hạ tầng kỹ thuật, lát sân, cấp điện và phương án chống mối cho công trình. Đến nay công trình hoàn thành, đảm bảo giữ gìn yếu tố gốc, tôn trọng giá trị lịch sử, kiến trúc, văn hóa của di tích.
Thưa quý vị, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhu cầu thắp hương đốt vàng mã của người dân tăng cao. Tại các khu chung cư, nhà cao tầng, nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn luôn ở mức cao nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Nhận thức rõ điều này, Ban Quản trị các tòa nhà đã và đang đặc biệt coi trọng công tác phòng chống cháy nổ, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở cư dân nhằm bảo đảm an toàn cho người và tài sản trong dịp Tết. Tại chung cư TNT là một trong những khu chung cư lớn nhất trên địa bàn phường Võ Cường với 11 tòa nhà, 2.300 căn hộ, trên 7.000 cư dân sinh sống. Ban Quản trị chung cư đặc biệt chú trọng đến công tác phòng chống cháy nổ. Toàn bộ hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy được rà soát, kiểm tra và bổ sung kịp thời, sẵn sàng phương án ứng phó khi có sự cố xảy ra. Ông Lê Thái Hoàng, Giám đốc Công ty Quản lý nhà TNT cho rằng,
hiện tại thì các đơn vị phòng cháy chữa cháy cơ sở của đơn vị Cát Tường thì thường trực 24/24 và đã có tập huấn hàng năm và vừa rồi cũng có tập huấn về các cái phương án cứu nạn cứu hộ phòng cháy chữa cháy, thì cũng có tuyên truyền trên các bản tin, trên loa phóng thanh và có các cái video hướng dẫn để vận hành tốt hơn và đảm bảo an toàn phòng cháy.
Các khu chung cư lớn tập trung tại các khu đô thị, khu công nghiệp ở Bắc Ninh với số lượng người sinh sống lên tới hàng chục nghìn. Sở Xây dựng Bắc Ninh đã chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý, ban quản trị các khu chung cư tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống kỹ thuật, nhất là hệ thống phòng cháy chữa cháy, không để phát sinh nguy cơ mất an toàn. Trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là vào ngày Ông Công Ông Táo, các đơn vị quản lý được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở cư dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ. Ông Đoàn Đắc Nam, ban quản trị chung cư Đông Dương, phường Kinh Bắc cho biết.
Chuyển sang cái tháng 1 của cuối năm thì chúng tôi tuyên truyền và cũng cảnh báo và cũng thường xuyên tuyên truyền cư dân hạn chế cái việc thắp hương. Đốt mã thì chúng tôi đã cho riêng biệt cho một khu và khi mà cư dân mang xuống khu đốt mã, chúng tôi có người trực tiếp ra chỉ đạo và hướng dẫn cho các hộ cư dân xuống.
Với sự chủ động của các cơ quan chức năng, tinh thần trách nhiệm của ban quản trị các tòa nhà và sự đồng thuận của người dân, công tác phòng chống cháy nổ tại các khu chung cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang được triển khai hiệu quả. Đây chính là yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân để mỗi gia đình yên tâm đón Tết.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, gió đông cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 24 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, không mưa, trời rét, gió đông cấp 2, nhiệt độ dao động từ 16 đến 24 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây, không mưa, trời rét, gió đông cấp 2, nhiệt độ phổ biến trong ngưỡng từ 17 đến 24 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hải Hưng, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.